ba tầng á.
Là những cái này đưa lên hết, cho nên cô nắm cô muốn lấy tên với tuổi để sau này cô đưa lên. Thì bây giờ bây giờ cô quay lại cô nói về riêng con. Là cô vừa nhìn thấy con bước vào trong phòng thì cô đã biết ngay con là một phần trăng cao, là một thánh tu. Và con là một thánh tu và con trong sạch như giọt sương mai, con chánh căn, con rất là thiện đạo. Nhưng vấn đề rằng đó, cái viên kim cương đó, cái viên ngọc quý đó, một cái áo đẹp đó có giữ được 100 năm hay không, đó mới là vấn đề. Một cái áo đẹp, nếu con ra ngoài đường có một kẻ xấu chỉ cần vẫy cho con giọt bực thôi, ôi cái áo này đẹp quá, ta thử coi nó còn đẹp hay không, thì con có giữ được cái đẹp của con được 100 năm hay không? Không. Nếu bây giờ mà con xinh đẹp như thế này, con chọn tốt, con chọn lành, những cái kẻ mà xấu, những kẻ thuộc về thế lực của bóng tối, nó luôn luôn đối nghịch với thế lực ánh sáng, nó sẽ vào, nó chèo kéo con, nó sẽ cho ra một mỹ nam quyến dụ con, dùng cái phép tà, dùng cái quyền lực của sắc dục, dùng cái âm phép của một cái kẻ mà làm chủ vật dục để mà dụ con. Thì con ơi, một cái người thánh cô, một người thánh cậu là cái loại hình trong sạch như giọt sương mai, con trong sạch được nữa không? Nếu giọt sương mai mà rơi xuống bãi phân, rơi xuống bãi rác, giọt sương mai rơi xuống ổ kiến lửa, thì giọt sương mai có còn được trong sạch hay không? Không. Cho nên cái sự gạn đục khơi trong là sự tối cần thiết trong 100 năm của một cõi con người. Đừng ai cho rằng tôi là một thánh căn, tôi là một chánh căn và tôi không cần tu, tôi chỉ cần sống tốt tôi sẽ trở về. Sống tốt được không? Khi mà giọt sương mai có trong sạch mấy mà rơi xuống bãi bùn thì giọt sương mai cũng uế nhiễm. Cô hiểu không? Cô quý con lắm, cô vừa nhìn con cô rất là trọng con. Cô nói cha, con bé này phần chánh căn tốt quá. Nhưng con có tin là hiện tại bây giờ cô không thấy cái chánh căn của con nữa. Đang có phần khác ở trong con, đang ở trong con kìa. Không đùa hả? Mà phần này cũng đáng sợ lắm. Đó. Cái hồi mà khi con vào con chào con là lúc đó phần chánh căn của con ra mặt chào cô. Còn bây giờ là bắt đầu phần khác về rồi. Con cũng là người mấy căn. Một con người có thể 3 căn, 4 căn, 5 căn. Cô đây là 4, 5 căn rồi. Bởi vì con người, cái linh hồn vĩnh cửu này, nó từ khai thiên lập địa tới giờ bao nhiêu ngàn ngàn năm. Thì qua mỗi kiếp trần như vậy, có thể 100, có thể 150, có thể 50, 70 năm. Thì nó đã có một cái khối, cô đã nói rồi, khối nghiệp quả. Khối nghiệp quả đó khi chết đi, nó thiện nghiệp và ác nghiệp, hai cái nó cộng dồn vào một cái quả cầu của nghiệp quả. Một quả cầu đó nó gọi là một cái tạo thành một cái khối nghiệp quả vĩnh cửu trong một linh hồn vĩnh cửu. Từ chỗ đó linh hồn vĩnh cửu đi đầu thai sang kiếp khác, mang theo cái nghiệp quả mình tạo từ muôn đời muôn kiếp đến tận giờ phút này. Cộng trừ tất cả nợ nhiêu, 500, phúc nhiêu, 300, thì xuống trần trả 200 nợ đi. Còn nếu phúc 500 à, nếu phúc 500 mà nợ 300, xuống trần trả hết 300 nợ đi rồi vậy. Hả, còn nợ là còn phải đáo xuống trần miền trả nợ. Chỉ khi nào không còn nợ nữa thì muốn về đâu thì về. Về đâu thì phù hợp với phần căn cốt của ta. Phần căn cốt của ta là ai? Là một linh hồn vĩnh cửu đã được gạn đục khơi trong nhiều đời nhiều kiếp để trở thành một cái khối quả vị toàn bích. Nếu là một thánh cô, nếu là một thánh cậu, nếu là một thần nam, nếu là một tiên ông, tiên cô, tiên bà chẳng hạn, thì cái quả vị đó đã chắc lọc nghìn nghìn năm, con hiểu không? Cho nên nếu bây giờ đi xuống thế còn nợ 200, đi xuống trả hết 200 mới được trở về thánh cô, nghe chưa? Cho nên một con người rồi cái kiếp đó đi xuống trần, thí dụ như tụi con lại ngộ một đường khác, bây giờ tôi ngộ đạo Thiên Chúa, tôi đi theo Đức Chúa Giêsu, mặc dù tôi là thánh đạo Phật, tôi tin, tôi theo. Thì hết một kiếp trần này sẽ tu theo Đức Chúa Giêsu. Thì hết một kiếp trần này, tụi con sẽ còn lại là 2 phần căn. 1 phần căn là một thánh tu đạo Phật, 1 phần căn thánh tu bên đạo Chúa. Nó là như vậy. Rồi nếu kiếp sau con xuống trần, cái nợ 200 triệu này là cái nợ từ bên một kiếp trần của đạo Chúa, hay là cái nợ của bên đạo Phật, hay là cái nợ của bên phía đạo Phật? Thì bây giờ cái nợ đạo Phật à, ông cái thánh cô đạo Phật đi xuống trần trả nợ. Còn cái nợ đạo Chúa à, thánh cô đạo Chúa Maria Ma Sơ đạo Chúa xuống trần trả nợ đó. Các bạn hiểu chưa? Nó mới ra là 2 căn, 3 căn, 4 căn. Và thánh cô đạo Chúa của đạo Phật hoặc là Ma Sơ đạo Chúa lại tiếp tục luân chuyển trong 100 năm của cõi trần quyền, hoặc 50, 60, 70 năm để trả cái phần nợ còn lại của thánh cô, của Ma Sơ. Hiểu chưa? Ma Sơ này kiếp trước tạo cái nghiệp để nợ 200 triệu. Hoặc là thánh cô này kiếp trước tạo cái nghiệp để nợ 300 triệu. Thì bây giờ xuống trần kỳ này là ai trả nợ? À, thánh cô. Thánh cô nợ 300, thánh cô đi xuống trả 300. Trả hết đi về, trả không hết hả? Kiếp sau trả tiếp. Vấn đề nữa như vậy. Rất là bi thảm. Nhưng các bạn không biết. Các bạn tưởng chừng rằng chỉ cần sống thiện, sống tốt là đủ. Các bạn sai rồi. Các bạn sống thiện, sống tốt 100 năm của kiếp trần thì các bạn vẫn còn nợ lại. Các bạn nợ một con rắn vô tình đập chết. Các bạn nợ một con gà các bạn cắt cổ ăn thịt để ăn nhậu. Các bạn nợ một người, một cái sự mà bỏ một người yêu. Các bạn nợ một mối ngoại tình với vợ ngoài luồng. Các bạn nợ cái sự mà lơ là để cho đứa con của mình nó bị trúng gió, nó chết. Các bạn lơ là để ngồi ăn nhậu bỏ con mình nó té mương, té ao, nó chết. Cái nghiệp đó các bạn lấy gì để trả? Làm sao mà nói rằng tôi sống thiện cả đời được? Cho dù vô tình đi nữa thì cái ngọn gió nó có vô tình, nó tạt vào trong căn phòng này, nó có xô đổ tượng Phật, nó hất tung tất cả xuống đất, thì người ta cũng có quyền oán hận. Ngọn gió mi lật đổ hết cái nhà nghèo của ta rồi, nhà ta có gì đâu mà mi xáo tung hết rồi. Nó là như vậy. Không có cái gì là vô tình cả. Cô nói để các bạn hiểu. Thì bản thân con bây giờ cô cảm thấy một điều rất lạ. Con bỏ cái kiến ra cô xem thử này. Cô tự nhiên không? Vẫn chưa tự đứng trên đôi chân của mình được. Không bay 3 tháng rưỡi rồi không tự ngồi xuống được. Không tự đứng lên được. Thảm lắm. Mà không khum được luôn. Nó vậy. Thì bây giờ cô đó, bây giờ ra rồi đó, ra 1 căn rồi đó, thấy chưa? Hồi chiều cô bảo con bé này trọng tốt, trọng lành, trọng sáng. Thấy chưa? Bây giờ ra 1 căn rồi đó. Con có nhưng mà chưa chắc 1 căn đâu con. Nó còn có cái phần nào đó, nhưng đương nhiên phần đó không phải là phần hồi nãy. Phần nãy là dương căn. Dương căn có nghĩa là cái căn trên. Cái phần này là nó có nghiệp. Phần này là phần có nghiệp. Thì thôi được rồi, kệ nó con, không sao cả. Cô nói với con, nếu con đến một cái vị bác sĩ mà con nói ông bác sĩ này ông giỏi lắm, ông cho thuốc 10 lần tôi bệnh, ông cho thuốc tôi đều hết bệnh. Tôi rất tin ông ấy và tôi chỉ tin ông ấy. Thì con dứt khoát con sẽ tìm được một đường hướng. Cô không bảo con đi theo cô. Cô đang nói con cái tư cách của người mẹ của con đi theo cô và người cậu của con đi theo cô, chứ cô không nói con đi theo cô. Cô không quyến dụ con theo cô. Mỗi một con người có một niềm tin, có một đường hướng, có một xu hướng. Con hiểu không? Cô đang cố gắng chia sẻ với con một phần linh cách cao. Và cô tin rằng phần linh cách của con rất cao. Cho nên cô chia sẻ với con với tư cách của một người cô chia sẻ với một phần linh cách, coi như là đạo hữu. Chứ cô không nói con là học trò của cô. Thì ở đây con có một chút nghiệp. và con đi xuống trần để trả cái nghiệp đó mà đang ở trong đôi mắt con kia. Mà cô, nó cũng không nặng lắm đâu, đừng quá lo lắng, nó không nặng lắm đâu. Nhưng mà thí dụ như quả thật như mẹ con thì cái nghiệp của mẹ con nặng đấy, nặng đấy. Cô không hề biết mẹ con có một người em như vậy. Cô không biết, nhưng ngày đầu tiên cô nói xin lỗi, bây giờ cho cô nói để các bạn thấy rằng người cô này không nói sai. Ngày đầu tiên cô gửi cho cô một tấm hình, cô nói tên nha, gửi tấm hình. Xin cô soi căn giùm con này nọ, cô nhìn cái. Trời đất ơi, ghê quá.
Đây là anh của anh.
Dạ, đó là anh của người mẹ.
Không, đừng có nói, cô không có nói tên cái tuổi gì hả?
Dạ, dạ.
Cô đang muốn nói một trường hợp để các bạn thấy là người cô này nói 100% chưa sai người mẹ. Là khi cô đưa tấm hình xin soi căn, cô không soi. Cô không soi bởi vì không phải là cô ghét một ấp căn. Nhưng mà cô nói, trời ơi con này nghiệp ghê quá. Bây giờ soi ra, nó lòi nghiệp ra. Thì bắt đầu cô, người ta không còn niềm tin và hy vọng để sống nữa. Cho nên mấy năm trời như vậy, nói cô soi căn, cô không soi. Rồi nhiều khi buồn tuổi cô, nói cô sao mà cô tệ quá. Ai cô cũng soi căn mà sao con nói là cô soi căn, cô không soi. Không phải, cô không muốn. Bởi vì cô nói là nếu tặng cho ai đó nụ cười thì nên, còn nếu tặng đó ai đó giọt lệ làm cho người ta lo lắng bất ổn, người ta út kết sân si thì tốt nhất đừng nói. Nhưng mọi người không biết, mọi người cứ ép cô soi căn, soi căn giùm, coi căn giùm. Tại sao ai cô cũng soi mà con cô không soi? Các bạn không hiểu đấy, nó mấy năm trời mà cô không soi. 2 năm cô nhớ không có sai đâu, cô không soi căn, mà cô cũng không thể nói như thế nào. Nếu cô nói trời ơi cuộc đời của bạn kinh khủng quá, bạn nghiệp lớn, nghiệp kinh quá, cô soi căn cho bạn về, bạn mất ăn mất ngủ rồi, bạn không còn một chút niềm tin nào để sống thiện sống tốt để tu nữa, cô không soi, thấy chưa? Nhưng mà về sau này thì tới tận giờ phút này cô mới biết cái nghiệp là có một đứa con như vậy. Thì đương nhiên người ta nói như thế này nè, nhìn một bầy con không có đứa nào tật nguyền thì biết rằng cha mẹ nhà đó có phúc. Còn nếu có một đứa tật nguyền thì biết cha mẹ nhà này vô phúc. Thì rõ ràng rằng bạn ở trên kia, bạn đã có cái nghiệp chứ, và ta phải xuống trần, ta phải trả cái nghiệp này. Thì bây giờ khi ta biết được đạo, vị Lai Pháp có một cái chỗ là mẫu duy trì cho một cái giống như là nói cái công ty này chuyên sản xuất giày da xuất khẩu, cái công ty này chuyên làm bánh thì là cái trường chuyên. Mà một cái trường chuyên thì nó có một cái quy định của trường chuyên, nó có một cái kết quả của trường chuyên. Nếu các bạn đạt được 10 điểm toán, các bạn được vào trường chuyên toán. Thì trường chuyên toán này bảo đảm các bạn ra trường phải là những người có một cái trình độ về toán cao nhất từ chỗ đó. Cho nên cô mới nói rằng ở vị Lai Pháp là một cái trường chuyên, mà bảo rằng chỉ cần các bạn tin theo cô, dứt khoát hết một kiếp trần này, nếu mà các bạn không tạo thêm nghiệp mới thì từ ngày các bạn biết tu, dứt khoát các bạn sẽ được trở về nguồn cội. Nếu các bạn không trở về nguồn cội, các bạn trở lại đây và người cô này sẽ đọa thế cho các bạn. Đương nhiên các bạn không được tạo thêm nghiệp mới. Đã biết theo, từ ngày biết theo vị Lai Pháp không được tạo nghiệp mới thì dứt khoát sẽ được trở về. Đó cũng là, đây là một cái trường chuyên. Và trong cái trường chuyên này, cái Bộ Giáo dục Trung ương đã chuẩn rằng cái trường chuyên này để làm cái điều đó, để chuyên cái môn đó. Thì ở đây cô nói như vậy, vị Lai Pháp nó không phải là một cái đường hướng tu tập nhỏ, nó không phải là để mà chờ đón, đưa đò cho những phần linh tử sơ cơ. Cô nói xin lỗi các bạn, chỉ cao cơ mới xuống được đò vị Lai Pháp, mà chỉ cao cơ mới qua được bên kia, mà đến trên đầu ngón tay. Bởi vì sao? Bởi vì cái con thuyền của vị Lai Pháp là nó vẫn là con thuyền mà chến choáng giữa dòng, mà chèo giữa phong ba bão táp, mà các bạn người nào sai sống là bắt buộc phải trả, các bạn trở lại không được đi theo. Các bạn đi theo tôi không được đâu, các bạn sai sống các bạn không được lên cái thuyền này. Vấn đề nó như vậy. Thì cô nói với con có một chút nghiệp, nhưng con yên tâm, cái nghiệp con cũng nhẹ, không có nặng lắm đâu. Bởi chính vì có một chút nghiệp, con mới cộng nghiệp với mẹ con. Con mới sanh làm con của mẹ, và con mới sanh làm người chị, người em của một người như vậy. Con hiểu chưa? Đó, đó. Thì từ chỗ đó để cho con hiểu một điều rằng không sao cả. Cô là người bác sĩ, để người bác sĩ đó nói với các bạn rằng không sao cả. Chỉ cần các bạn uống cái loại thuốc mà tôi cho, tôi bảo đảm các bạn không hết bệnh. Bác sĩ bảo các bạn không hết bệnh, tôi hoàn lại tiền. Còn cô bảo các bạn không hết bệnh thì tôi bệnh thêm cho các bạn. Cô là như vậy. Khi mà con bước vào, cô chào con một cái. Cô nói về bên đây thì cô nói thật, tánh cô rất là chỉnh chu. Cô về bên đây, cô suy nghĩ rồi, ở bên đó sao? Nó đầy uế trường, cái bếp mà. Nó rất nhiều, toàn là đồ mặn, đồ khí xá. Cô không ngồi đó được, cô không bao giờ ngồi trong đó mà ăn cơm được. Cô nói mà, cô ngồi ăn là nó quýnh cô. Ăn một cái là cô sặc chạy ra ỏi liền. Cô ăn một mình cô với một cái mâm riêng cô, ở tại phòng riêng, phòng ngủ của cô. Thì cô nói xin lỗi nha, nó đang là một trại tập trung, cô dẹp lẹ lẹ đó. Rồi cô mới cho các bạn qua, thấy cũng hơi gọn gàng xíu. Đó, thì như vậy đó. Nhưng mà cô vừa về đây lập tức cái phần trong con bé này, à, cái phần bên cô, phần nào cô không hề biết, nó lên tiếng, nó nói với con bé này, mà nói toàn bằng tiếng Thiên. Mà xưa giờ cô chỉ nghe một lần duy nhất suốt 37 năm, là ngày trước đây 3-4 ngày, khi mà cô xin mẹ Quan Âm Nam Hải và mẹ Nam Hải Phổ Đà Sơn, Nam Hải Liên Qua Phật và Nam Hải Phổ Đà Sơn về cứu cho Suka, thì là hai mẹ về. Là lúc đó mẹ Nam Hải Liên Qua Phật, mẹ đưa ngón tay mẹ bao, rồi mẹ đưa năng lượng phóng chéo chéo vậy, mẹ mẹ nói bằng tiếng Thiên không. Rồi tới Nam Hải Phổ Đà Sơn, mẹ lại nói cái giọng thổ trầm như giọng của Lệ Thu vậy đó, cũng vậy, nói cô không biết gì hết. Mẹ nói và mẹ tự làm, cô không biết gì cả. Nhưng mà để các bạn thấy một điều rằng các vị Bồ Tát không phải là người của nhà Phật, mà là người của Thiên Đạo. Là các chư vị, các nữ thần, các nữ thánh của Thiên Đạo đưa cho xuống trần miền này để bảo trợ cho chánh pháp. Coi như là Đạo Phật cũng là các chư vị, đều là người, các vị từ Bồ Tát trở xuống, các thánh, các thần thải đều là người của Thiên Đạo, không phải là người của Phật. Chỉ duy nhất có Đức Phật là người hiển đắc quả vị thánh pháp cao nhất. Vậy đó, thì như vậy đó, cô nói là để các bạn hiểu Đạo Phật người ta không chấp nhận điều đó, cho nên là kệ người ta. Nhưng những gì cô thấy đó, vừa rồi cô thấy cô cầu Nam Hải Phổ Đà Sơn Bồ Tát, Nam Hải Liên Qua Phật, thực chất khi mà họ về, họ xưng với cô hai, tôi không phải là Phật, chúng tôi là Bồ Tát, nhưng mà tại chúng sinh người ta xưng tụng Nam Hải Liên Hoa Bồ Tát, nhưng mà người ta xưng tụng, người ta gọi là Nam Hải Liên Hoa Phật, chứ không phải chúng tôi là Nam Hải Liên Hoa Bồ Tát. Thì cô xin về, rõ ràng hai mẹ Quán Âm đều nói tiếng Thiên, không nói tiếng Phật. Phật là tiếng Phạn, không nói tiếng Phật, mà nói không nói tiếng Phạn, nói tiếng Thiên không. Thì để cho con bé này như vậy, cô có thể chuẩn xác rằng con bé là người của Thiên Trào. Con bé là người của Thiên Trào, là người của Thiên Trào. Nó đang chỉ vào cô, khủng khiếp lắm. Con bé là người của Thiên Trào. Và bây giờ thì con bé có một chút tội thôi, con xuống trần, nhưng mà con ráng con dưỡng mình. Con không có tội, con không sanh vào làm con của gia đình này. Bởi vì cô nói xin lỗi nha, cái người mẹ này có tội mới xuống trần để trả tội. Thì con phải có tội, con mới xuống trần làm con của người mẹ này. Nhưng mà con vẫn là một chánh căn, và mẹ này vẫn là một chánh căn. Cho nên bây giờ hai mẹ con sống thiện, sống tốt, ráng giữ mình, hết kiếp mẹ được về, con cũng được về. Cô chỉ nói vậy thôi. Thì cô có cỡ nào đi nữa, cô sẽ không bao giờ bỏ các bạn cả. Các bạn ngã là cô nâng, cô có chết cô cũng sẽ nâng các bạn. Thì cô nói như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ có đàn thì cô sẽ soi cho, coi thằng nhỏ này nó làm sao. Cô nói thật, cô nói như các bạn nói nha. Sao con hỏi cô mà mấy ngày nay? Thôi không, kệ nó đi. Không, bây giờ cô cần lát nữa có điện đi thì cô sẽ có đàn. Bây giờ nó ra mặt rồi đó. Ra rồi đó. cô nhảy đến độ như vậy. Bữa nay cô đi chợ Giang Nghĩa, các bạn có biết cô đang bị ho như thế này. Cô đi chợ Giang Nghĩa, cô vừa cúi xuống, cô mua không, cô không cần nó đâu, cô không thấy. Chỉ từ khi nào đèn sáng rực rỡ nè. À, cô vừa cúi xuống, đang đánh cô nè, vô nè, từ phía này nè. Là, kệ nó đi. À, cô vừa cúi xuống, cô nhặt ra con gái. Cô sặc liền, gần như ói tại chỗ liền, cô bỏ chạy qua bên kia vô bãi rác, cô gọi ra. Thì các bạn biết sao, bản chất của cô nó nhạy giống như là một khối 500, mà thấy cái mặt sắc là nó phải hút, thì cô phải bị. Cho nên là cô nói, khi mà bất cứ nơi nào, chỉ cần một con người nào nhắn tin cho cô thôi, cô chỉ cần mở ra đọc tin nhắn thôi, trời ơi, nó chẹt vào, nó đánh vào như vũ bão, nó chẹt chỗ này, nó chặn chỗ kia. Nhưng mà cái số phận cô nó là như vậy. Nhưng không phải vì vậy mà cô từ chối ai cả. Nhưng cái người nào mà, thí dụ như con bé này, cô soi căn giùm con. Xin lỗi con nha, cô đang bệnh quá, vài bữa cô khỏe chút đi. Còn thằng bé này, cô muốn cứu con ơi, cô thương con lắm, cô muốn cứu con hãy đến đây với cô đi. Tánh cô nó là như vậy. Có nghĩa là một con người đang ở một nơi chốn bất hạnh, đang ở một hoàn cảnh bất hạnh, thì nó cần cái sự cúi xuống của một người thầy tâm linh. Còn thí dụ như tụi con đang sung sướng mãn nguyện, tụi con đang ôi không có vợ, không có con, dĩ nhẹ bân, vợ muốn đi tu đi, muốn làm cả tháng tiền cũng dư ăn, thì cô không để tâm tới tụi con. Cô xin lỗi, cô không để tâm tới tụi con. Nhưng thằng nhỏ này sáng giờ cô cứ dòm nó, mà hai ngày nay cô cứ dòm nó, nó quá nặng nề luôn, cô thương lắm. Thôi bây giờ thôi con đi nha, con yên tâm đi, con không có gì nặng nề lắm đâu. Nhưng mà chỉ có điều con sống cho thiện, con sống cho tốt, hết một kiếp này con ráng để con được trở về, chứ không phải là con âm nợ và con phải trở xuống trần con trả tiếp. Con hiểu không? Cô lời khuyên của cô cho con vậy thôi, bỏ qua chuyện con nha. Thôi không có gì đâu, cô không cần thủ lễ. Cô nói sao, có một câu là cung kính bất như phụng mệnh. Cung kính là gì, còn phụng mệnh là gì? Làm theo. Giờ cô nói sao làm theo cô vậy đi, chứ còn cung kính với cô hả, cô không có mừng bằng làm y theo cô. Cô nói sao làm. Thì bây giờ tới thằng nhỏ này, con đang làm nghề gì? Con chạy shipper. Kiếm có được khá tiền không? Đủ sống. Ví dụ đi, tiền 5 triệu một tháng, 6 triệu một tháng rồi. Thôi vậy cũng có vợ con chưa? Nếu không thì cũng an nhàn, như nó cũng đủ sống ở cái chốn vườn qua đô hội, cũng mừng. Nhưng mà nếu con biết rằng con chạy shipper, con lang thang trên đường suốt ngày, thành phố bây giờ, cô bỏ thành phố cô lên rừng cũng vì vậy. Thành phố bây giờ càng ngày càng cái nạn nhân mãn càng cao. Người ta nói hồi trước ta bảo chỉ có, qua cái quá trình điều tra, chỉ có nửa mét vuông một chiếc xe máy, chỉ có nửa mét vuông thôi, thì bây giờ nó phải hơn như vậy rất nhiều. Đến độ bây giờ nhà nước người ta đang nghiên cứu cái cách là cấm xe máy lưu hành, bởi vì nó quá tải rồi, nó quá đến độ không còn chỗ nữa rồi. Thì cái nghề của con đầy bất cập. Con nghe kỹ là cô đi, không phải cô nói đâu, Điển nói đấy. Cái nào cô nói cô biết, Điển nói cô biết. Cái phần căn con đang về. Đó, phần căn con đang về. Phần căn này chưa về đâu, phần căn con đang về. Ăn về mắt con. Giờ bắt đầu về chứ chưa, hồi chiều giờ chưa thấy. Thì là con đi theo con đường đó, dứt quá, con sẽ phạm tai nạn, con sẽ gặp tai nạn. À, con còn ở căn nhà mà con đang ở, con còn làm cái việc mà con đang làm, dứt khoát con sẽ đụng xe và con sẽ làm chết người, con sẽ đi tù. Con nhớ lấy lời cô đi. Và lời của cô là lời của Điển, không phải cô không biết gì hết. Cô đã nói cái gì mà cô nói với các bạn, cô không hăm dọa ai cả. Cái gì cô nói là chân lý và công lý. Cô bảo đảm với con, Nếu các bạn không nghe lời cô, các bạn dứt khoát sẽ đi vào cái đường mà cô đã nói. Cô nhìn thấy cái mặt con, trời ơi, toàn âm không. Mà khi con toàn âm thì con biết điều gì? Con quyến khí âm xung quanh người con. Là con đi ra một bước là âm đeo theo con, từ đằng trước đằng sau. Thì khi âm nó đeo theo con thì điều gì xảy ra? Con biết một nơi trốn mà có cái người bị xe đụng chết, thì con biết là nó sẽ trở thành vong hồn chết, ngồi ở đó không được đi đầu thai, không gì phải ngồi ở đó. Chừng nào bắt được một người thế mạng thì nó mới được đi đầu thai. Đó là cái luật. Cô đã từng biết cái chuyện này cô nhiều lắm rồi. Một đứa học trò nó đi ngang cái cua quẹo ngã ba đường có cây cột đèn, nó vừa tới đó tự nhiên xe tắt máy, nó còn phải về tới 5-7 cây số mới tới nhà, giữa bóng tối không người, đồng vắng mông quạnh, nó sợ quá, nó trời ơi sao vậy, thì nó trụ thần. Nó đâu có, nó đi về nhà, đi về nhà nó dẫn bộ về mấy cây số xong qua mình hai cô ra cô, nó sửa xe xong ra cô, nó về không chưa sửa đâu, nó lấy xe em gái nó ra cô. Cô ơi cô, sao cô nào quá, sao con đi tới ngay cột đèn, tự dưng tắt máy ngon lành con đang đi. Cô nói cột đèn nào, trụ thần lại coi. Nó trụ thần, hai thằng nó đang ngồi kia kìa, hai thằng say rượu, nó đang ngồi cột đèn cả. Thế là trời ơi, hàng nào nè, tôi nói hai cậu nghe nè, hai cậu đừng có tạo thêm nghiệp chướng nữa. Nếu hai cậu không có tạo nghiệp thì đâu có chết ngay cây cột đèn này. Thì sáng ngày mai cô mới tình cờ, cô mới kể với cái cô bạn, cái cô mà ở trong cái khu đó, ngày hôm qua thằng Minh nó đi về nó bị vậy. Trời đất ơi, hai thằng say rượu va vào trong cột đèn vỡ sọ chết tại chỗ. Mà buổi sáng khi người ta thấy kiến bu hốc mắt đồ cắn nát hết. Thấy chưa, cô nhìn thấy chính xác hai thằng thanh niên say rượu. Thì xong cô nói thôi được rồi, giờ cô cho tụi con ăn, nhưng mà thường cô dụ ngọt không à, chứ không có quên chết á. Cô cho tụi con ăn rồi, tụi con bữa nay tụi con đừng có, tụi con đừng phát Minh nữa, nó là người tu mà nó nghèo lắm, nó không tiền. Một lát cho nó ra sửa xe, tụi con sửa xe phụ nó đi cho nó tốn ít tiền. Dạ dạ. Xong lát ra tới tiệm, ban đầu tiệm sao rồi bể hộp số, rồi thay hộp số đi. Hộp số nhiêu? 1 triệu. Trời đất ơi, tiền đâu tôi thay, tôi nghèo lắm lấy tiền đâu thay. Để coi. Đập một cái nổ liền, đi về ngon hơn. Trời ơi là trời. Đó thì cô nói cho con nghe, con hiểu rồi. Cô nói để con hiểu cái định mệnh nó là như vậy, nó quyến con người ta. Khi mà con đang quá nhiều âm, nó sẽ quyến con tới cái chỗ có người âm, và tới chỗ có người bị xe đụng chết, nó sẽ níu con tới đó để con phải tạo án ngay chỗ đó. Phải có người chết thế mạng thì cái tên chết ở đó nó mới đi đầu thai. Dạ. Thì con là người sẽ ở tù. Cô nói rồi, con nhớ lấy lời cô đi, khổ quá. Cô thương con lắm. Học trò cô không bỏ đứa nào hết. Cô cỡ nào cô cũng gắng. Nhưng mà cô thấy cái âm của con, cô quá thương. Bởi vì cô thấy cái nghiệp nó tới con rồi. Cô thấy rồi. Mà bây giờ cô không biết làm sao hết. Cô thấy nó tới rồi. Và bây giờ cô cũng biết làm sao, bây giờ cô cố còn không chết nữa, cô chết đó.
Con thì chắc rất là
cho nó nghỉ chạy thôi, thưa
con. Nghỉ chạy.
Con nghỉ đi. Nếu con ở nhà con không đói, con hãy nghỉ ở nhà, con tìm việc khác đi.
Yeah.
Con đừng có tiếp tục đi này đó việc nữa. Và phần thứ nhì nữa là con, cô không biết, cô đang chưa biết làm sao để có thể thanh lọc cái âm của con, âm khí quá nhiều. Bây giờ tụi con nói rằng từ đây tới Tết, tụi con nói rằng xin cho ba anh em lên đây để mà tu. Nhưng mà cô cũng biết hết á, từ giờ tới Tết á, trời ơi, năm kiếm tiền có mấy tháng Tết. Thôi thì để nhà kiếm tiền. Nhưng bây giờ ví dụ cô đề nghị con, cô thương, cô cứu con, con kêu cô bằng cô rồi, con có cỡ nào cô không bao giờ bỏ con. Bây giờ con bỏ nghề, con về cùng Mỹ Lê La Pháp đi. Hai anh em này thì vẫn cứ bình thường sống đi, tụi con vẫn đang an nhàn tự tại mà, bình thường đi. Còn con hãy trốn vô chùa một thời gian, để cho khi cái nghiệp sát nó qua đi. Con người ta nó chỉ bị trong một năm, trong cái tuổi, nhưng mà chưa chắc là nha. Cô nói lại, bởi vì sao? Khi cái nghiệp nó tới nó chờ. Đây là con đỉnh, con rể của con. Cái nghiệp của nó ở tiền căn là nó nghiệp của nó tiền căn là nó có người bạn thân rất thân của nó, người bạn của nó nhà rất giàu, mà bạn của nó ỷ chống cha mẹ chống lưng giàu có mà nó xấu xí như con khỉ độc. Thằng này thì đẹp trai vô cùng, thế là chơi với nhau, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Cuối cùng rồi thằng đó nó dùng tiền nó chiếm người yêu của ông này. Thằng này mới nói: mày chiếm người yêu của tao hả? Hai bên sực nhau chửi nhau. Đúng không? Mày tưởng mày là cái gì? Mày chỉ thua con khỉ độc. Mày giơ cái mặt mày trong kiến rồi. Mày chỉ thua con khỉ độc thôi. Mày chỉ có tiền mày mới lấy được người yêu của tao. Sỉ nhục nó. Nó hận quá. Nó phóng xe bạc mạng, nó đâm đầu vô xe. Xe căm nhông nó chết. Kiếp này nó theo nó báo đền thằng này. Nha. Ba cái nghiệp sát một lượt. Một nghiệp nữa nó là thằng tướng quân, tướng nó là thằng thiên tướng nó xuống trần. Một nghiệp nữa nó xuống trần xong cái hai thằng bạn thân cùng với nhau nhậu trên bàn tiệc. Bạn thân ăn chung mâm ngủ chung giường. Xong xỉn cả nhà. Thằng kia lấy dao Thái Lan đâm nó, không chết. Nó nhảy ra sao lấy dao bầu đâm ngay cổ này chết ngắt. Rồi hai cái nghiệp sát. Đó. Thế là qua kiếp này nó trả. Nó vừa lấy bế chi xong trả là không biết. Nó bị người ta đụng nó ngã ta xỉu trong vũng máu, cái chân nát ngáy, nằm xỉu đó, chết xỉu luôn. Thế là có người ta tới chừng có được người thương tình đưa đi cấp cứu. Một trận nó qua. Thế mà nó qua rồi chỉ có trong vòng chưa đầy 6 tháng sau. Nó liền vết thương đầy sẹo trên chân. Chưa đầy 6 tháng sau cái nghiệp nữa lại dồn tới. Cái đứa say rượu một tay xã hội đen đi nồi nợ bướng, không đội nón bảo hiểm, say quắc cần câu, đâm từ trong hẻm ra đâm thẳng vào nó, ngã ra chết tốt. Chết tốt mà nó nói nó không hề chạy nhanh. Thế là rồi nó bị câu xe 4 tháng trời. Và thằng cái cậu kia chết. Một nghiệp cô giải ra, nghiệp thứ hai cô giải ra. Một nghiệp nữa nó đâm người bạn chết. Thì tới đúng 18, 19 tuổi, tức là đến đúng cái thời điểm nó tạo án thì nó phải trả nghiệp đó. Nó bán tiệm thuốc tây với một anh nữa bán chung. Thì nó cứ đêm tối tới, nó học chung lớp dược với Bi Chi. Mà hai đứa đêm đó mới ở lại trường để mà trang trí trường để ngày mai mà lễ trường đó mà. Thì là mấy thằng nam mới ngồi trên bàn đó, ngồi gục trên bàn đó mà ngủ. Bé Chi với một đám nữ nữa thì ngủ dưới đất. Nó nói: mẹ mẹ, cái ông nó bị cái gì ghê lắm mẹ ơi. Cứ ổng nhắm mắt lại ngủ xong cái ổng ý như là ai bóp cổ ông dậy, đạp cái bích. Ổng giật mình dậy, cái ông ngủ nữa mà ổng bị vậy cả đêm mấy lần nè. Cô mới bảo con kêu nó xuống đây rồi, kêu xuống hỏi con bị sao vậy, bao lâu rồi? Dạ con bị 2 năm nay rồi. Con có bác sĩ. Con có bệnh gì hết, đi bác sĩ hoàn toàn tim mạch, thần kinh bình thường. Rồi mới nói được rồi, con xuống đây coi, tại vì con là bạn của thằng Chi thì bác cũng thương con. Như là thằng kia vô rồi, nó đứng vô tới rồi, cái gì? Nó mới đưa lại, nó kể lại là tiền kiếp vậy. Thôi con ơi, bạn thân với nhau, con bỏ qua cho nó đi, bác xin con. Nó không có tiền, nó nghèo lắm, giờ bác cho tiền. Ngày mai bác cho con ăn cơm, bác cho con bộ đồ, bác cho con gạo muối tiền bạc. Con buông tha nó ra, bác đưa con đi rồi thay, bác cứu dân con. Con ơi, quán thù nên cởi không nên kết. Mà nó vô tình nó giết con, mà tại con đâm nó trước chứ mày. Dạ, con đâm nó trước. Con đâm nó trước rồi nó đâm con sau. Thì đó là con là kẻ gây án. Thôi bây giờ con bỏ qua nó đi. Cô xin một cái. Cô đưa ra một cái, đưa rèo thay cái, nó qua một nghiệp. Tới nghiệp thứ hai nó vẫn phải trả. Con thấy chưa? Là xe đụng nó, thả tơi hết, nằm xỉu trở. Nghiệp thứ ba, người ta đụng vào nó, người ta chết. Con thấy nó kinh khủng như vậy. Thì cô nói con tất cả nghiệp quả còn nguyên ở đó. Nhưng vấn đề là thí dụ nó có tạo nên một cái án để nó phải đi tù thì đó là nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó. Nếu hôm đó mà thằng đỉnh này cô không lo được cũng đi tù rồi. Người ta chết mà, đâu có đưa đâu. Cô bằng mọi cách cô đưa lên, cô vừa cúng, cô vừa ứng cứu, cô vừa hóa giải, cô vừa làm đủ mọi cách. Cô kêu vong hồn đủ mọi cách. Đó. Thì bây giờ cô nói để cho con nghe như vậy, cô không xui con gì cả. Nhưng mà nếu bây giờ con chấp nhận bỏ cái cuộc đời náo loạn kia, con về cùng cửa thiền, thì cô không dám nói bao lâu rồi nha. Bởi vì cô nói với con, cô không làm chủ nghiệp quả của con. cô nhìn thấy nghiệp của con, nhưng cô không phải là chủ nghiệp. Nếu cô là chủ nghiệp, cô nói con nợ cô 200 triệu, con nợ nghiệp quả 200 triệu, con trả đủ 200 triệu, con hết nghiệp. Yeah. Còn ở đây, cô thấy nghiệp, nhưng cô không phải chủ nghiệp của con. Cô chỉ biết con sẽ vướng cái nghiệp đó. Thì bây giờ tùy con thôi. Nếu con đủ lòng tin, con đi về cùng với huynh đệ, con về cùng huynh đệ và con tu. Con tu ở lại nhà thờ Vị Lợi Pháp, con tu. Thì đến một thời gian, cô bảo đảm với con là chưa có người nào mà không hóa giải được nghiệp chướng của mình.
Yeah.
Nhưng mà vấn đề các bạn phải kiên nhẫn, trì trí, phải chịu đựng. Bởi vì đường tu nó đâu phải dễ dàng. Bây giờ đi chạy chạy gấp xong rồi hết một ngày xong có thể tắp ở đâu đó, uống ly bia, một con mực khô, có thể ngồi đó bù khú với bạn bè, có thể đi hẹn hò người yêu, có thể phóng xe trên phố để mà đi đi bảo chẳng hạn, phải chưa? Còn đi tu thì không. Đi tu thì tối tụng kinh, ban ngày thì làm cực khổ lắm, không có sung sướng đâu.
Yeah.
Đó, thì cô nói như vậy tùy tụi con thôi, nha.
Yeah.
Thôi đi, bây giờ mình dừng lại ở đây đi, có gì khó.
Dạ.
Cái gì cô?
Lưu lại cho cô.
Dạ. Lưu lại cho cô. Rồi thấy con...
chiều chờ chuyến hơi ai tu mau cho kịp đến ngày hồi quy, hồng trần bụi phủ mơ chi khao lo tích đức kịp kỳ hạ ngưỡng, sóng to vui gấp thiên lương mái treo khoa sóng đo lường bề sâu, ai đi trước ai về sau hẹn nhau dẫn bước qua cầu nghiệp oan, vì lại pháp chuyên đò ngang rước người lỡ bước lạc đang về theo, vọng trần xin chớ tạm giữa dòng luân hồi chớ để bụi hồng vẫn vương, đạo là lối pháp là gương dụ nhau dẫn bước lên đường bạn ơi, đường tu các đấng vẽ rồi pháp tu hợp lực gieo duyên lo chi chẳng kịp lên thuyền vì lai. Đường tu các đấng vẽ rồi duyên, lo chi chẳng kịp lên.